Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.
Quốc hội Việt Nam hôm 21 tháng 3 thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng và chỉ định bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền chủ tịch nước Việt Nam trong biến động chính trường mà các nhà quan sát cho là bất ngờ và chưa có tiền lệ giữa bối cảnh của cuộc cạnh tranh quyền lực trước Đại hội Đảng tiếp theo. Truyền thông Việt Nam cho biết một cuộc họp bất thường đã được Quốc hội triệu tập hôm 21 tháng 3, đúng như VOA đưa tin trước đó, và các nhà lập pháp đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước của ông Thưởng, cũng như cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 của ông. Theo VN Express, 432 trên 447 đại biểu tham gia phiên họp bất thường tán thành thông qua nghị quyết, chiếm 87,8% trong cuộc bỏ phiếu kín. Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 20 tháng 3 cho ông Thưởng thôi tất cả các chức vụ và loại ông ra khỏi Bộ Chính trị do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được chỉ định giữ quyền Chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu ra người thay thế ông Thưởng. Theo Thanh Niên, việc bà Xuân làm quyền Chủ tịch nước được thực hiện theo hiến pháp. Đây là lần thứ hai bà Xuân làm quyền Chủ tịch nước chỉ trong vòng hơn một năm. Trước đó, bà tạm thời giữ chức vụ cao nhất của nhà nước Việt Nam sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị miễn nhiệm vào tháng 1 năm ngoái. Các báo do nhà nước Việt Nam quản lý cho biết ông Thưởng đã phát biểu sau khi Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm ông tại phiên họp bất thường hôm 21 tháng 3. Tuy nhiên, các bản tin ngắn gọn này không cho biết ông Thưởng đã nói gì. Ghi nhận của VN Express về phiên họp cho biết rằng những vi phạm, khuyết điểm của ông Thưởng đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân. Theo tờ báo này, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Mặc dù các vi phạm không được nêu cụ thể, các nhà quan sát cho rằng việc miễn nhiệm ông Thưởng có liên quan đến sự tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng trước kỳ Đại hội 14. Thông báo chính thức của Đảng không nêu rõ ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm chính xác những quy định nào của Đảng và những vi phạm này xảy ra khi nào, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales nhận định với VOA và trích dẫn các bình luận trên mạng xã hội cho rằng những vi phạm này xảy ra vào năm 2012 khi ông Thưởng còn là bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Trong tuần qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc vì liên quan đến vụ án vi phạm xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Bộ Công an trước đó đã khởi tố vụ án mà họ cho là các cá nhân đã nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cho nhà nước. Khi miễn nhiệm ông Thưởng hôm 21 tháng 3, Quốc hội cũng cho bà Hoàng Thị Thúy Lan bị khởi tố liên quan đến các dự án bị treo trong hơn 10 năm của Tập đoàn Phúc Sơn, thôi làm đại biểu Quốc hội. Câu hỏi đặt ra là tại sao vụ việc này lại nổi lên sau 12 năm? Giáo sư Thayer, chuyên phân tích về tình hình Việt Nam, nói. Theo nhận định của vị giáo sư này, điều này dẫn đến giả định rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang loại bỏ những đối thủ tiềm tàng để tiếp tục nắm quyền sau Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm 2026. Theo thông lệ, Ủy ban Trung ương Đảng sẽ quyết định ai lên nắm giữ chức vụ Chủ tịch nước trong phần còn lại của nhiệm kỳ này, kết thúc vào tháng 5 năm 2026. Giáo sư Thayer và các nhà phân tích chính trường Việt Nam cho rằng ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai, hiện là Thường trực Ban Bí thư Đảng, sẽ là những ứng cử viên để thay thế ông Thưởng. Chủ tịch nước là chức vụ có nhiều biến động nhất trong 5 năm trở lại đây ở Việt Nam kể từ khi ông Trần Đại Quang bất ngờ qua đời vào tháng 9 năm 2018. Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm chức chủ tịch nước trước khi ông Phúc được bầu vào vị trí này. Ông Thưởng là người thay thế ông Phúc, người bị miễn nhiệm vì những sai phạm của cấp dưới vào tháng 3 năm ngoái. Cải tổ chính trường mới nhất là chưa từng có tiền lệ và gây bất ngờ. Ông Florian Feyerabend, đại diện thường trú Viện Konrad Adenauer Stiftung của Đức ở Việt Nam nhận định với VOA. Ông Feyerabend nói rằng việc chúng ta chứng kiến những sự kế nhiệm đó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, khi người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc chỉ giữ chức vụ được 21 tháng, còn ông Võ Văn Thưởng rời chức vụ chỉ sau một năm, đặt ra những câu hỏi không thể tránh khỏi về khả năng dự đoán, độ tin cậy và hoạt động bên trong của hệ thống chính trị Việt Nam. Ông Feyerabend, một nhà nghiên cứu khoa học chính trị và thường quan sát tình hình Việt Nam, cho rằng dù hệ thống này đến nay vẫn ổn định, nhưng cán cân quyền lực trong nước dường như đang bị lung lay trước Đại hội Đảng tiếp theo. Năm ngoái, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đã bắt đầu lập kế hoạch cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, trong đó bao gồm việc bổ nhiệm một tiểu ban do Tổng Bí thư Trọng đứng đầu để rà soát và đề cử các ứng cử viên vào Ban chấp hành Trung ương mới. Việc ông Thưởng đột ngột từ chức sẽ có tác dụng đẩy nhanh quá trình này và bộc lộ những khác biệt trong nội bộ ban lãnh đạo, theo nhận định của giáo sư Thayer. Việc từ chức của ông Thưởng diễn ra trong lúc một phái đoàn kinh doanh của Mỹ gồm 60 công ty đang đến thăm Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp và quỹ đầu tư hàng đầu của Mỹ trong phái đoàn này tại Hà Nội hôm 21 tháng 3. Họ sẽ được các đối tác Việt Nam trấn an rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo con đường ổn định, giáo sư Thayer nói như vậy. Ông còn cho rằng Việt Nam đã thực hiện một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự sau cái chết của Chủ tịch Trần Đại Quang và không có lý do gì hiện nay điều đó lại không thể thực hiện được. Theo ông Feyerabend, sự ổn định chính trị là đặc điểm quan trọng trong số nhiều yếu tố khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn với đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo đánh giá của người từng làm cho Đại sứ quán Đức ở Bangkok, mặc dù chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng đang làm đình trệ các quyết định trong bộ máy quan liêu cồng kềnh ở Việt Nam, nhưng quốc gia Đông Nam Á sẽ tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn do các động lực địa chính trị đang phát triển mạnh mẽ và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng từng khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, được nhân dân trong nước ủng hộ khi nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, bị đưa ra trước vành móng ngựa. Nhưng theo các nhà quan sát chính trường, nó cũng được các phe phái trong đảng sử dụng để thanh trừng các đối thủ. The Voice of America,
VOA. Nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền gốc Việt từ Mỹ và châu Âu vừa đến Hàn Quốc để tổ chức các sự kiện bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Thế giới 2024, cùng chung nỗ lực nâng cao giá trị dân chủ tại Việt Nam và trên thế giới. Hôm 19 tháng 3, Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, một mạng lưới các nhóm tranh đấu về dân chủ cho Việt Nam tại hải ngoại và trong nước, tổ chức Diễn đàn Dân chủ Việt Nam bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế diễn ra tại Seoul từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 3. Có mặt tại Seoul, bác sĩ nhà khoa Elis Phạm ở Na Uy, thuộc Ban Điều hành Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, đồng thời là thành viên của Hội đồng Chỉ đạo Liên minh Dân chủ Toàn cầu, chia sẻ ý kiến với VOA về sự kiện này.
Cao trào đấu tranh dân chủ trên toàn thế giới đang ở tầng cao. Điển hình là khi chúng tôi qua tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Nam Hàn đã cho thấy phong trào đấu tranh trên toàn thế giới rất sôi nổi và mãnh liệt. Khi đó Cộng sản Việt Nam vẫn còn chế độ độc tài toàn trị, cho nên họ bắt bớ và trấn áp những tiếng nói đấu tranh cho dân chủ.
Bác sĩ Trần Quốc Hưng tại Hoa Kỳ, điều phối viên của Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, người tham gia và điều phối các sự kiện bên lề hội nghị thượng đỉnh, chia sẻ suy nghĩ với VOA. Một lần nữa, nhà cầm quyền Việt Nam đã không được mời tham dự cuộc hội nghị thượng đỉnh dân chủ này được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Qua đó, họ phải thấy rằng các đối tác không có nghĩa là đồng minh, chiến lược không có nghĩa là chung chiến tuyến và toàn diện không có nghĩa là chung những giá trị căn bản. Ông cho biết thêm, chấp nhận cùng chung vận mệnh với Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam đang đi ngược trào lưu thế giới và đưa đất nước vào một vị thế nguy hiểm mà họ phải chịu trách nhiệm với công lý và lịch sử. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ bình luận các sự kiện này và những phát biểu của các nhà hoạt động gốc Việt. Đây là hội nghị thượng đỉnh dân chủ lần thứ ba mà giữa lãnh đạo Việt Nam không có mặt sau hai sự kiện diễn ra tại thủ đô Washington vào năm 2021 và 2023 theo sáng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tại chuỗi các sự kiện năm nay, các diễn giả gốc Việt nhận định rằng vấn đề dân chủ hóa tuy vẫn còn nhạy cảm về mặt chính trị, với việc chính quyền lo ngại rằng chủ nghĩa đa nguyên chính trị có thể đe dọa sự kiểm soát của họ đối với hệ thống độc đảng của Việt Nam, nhưng họ vẫn thấy có những thay đổi đang diễn ra ngoài sự kiểm soát của đảng. Nghị nghiên cứu các tác động các phong trào chính trị cho thanh niên lãnh đạo ở châu Á, cũng như trường hợp dân chủ hóa Việt Nam, họ cũng ôn lại những bài học lịch sử và tác động của những bài học này đối với phong trào dân chủ hiện tại ở đất nước Việt Nam. Hiện Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam là một trong 8 đối tác điều hành quốc tế của Liên minh Dân chủ Toàn cầu, một mạng lưới gồm hơn 120 tổ chức dân chủ từ khắp nền thế giới, với cam kết thúc đẩy và bảo vệ nền dân chủ, cũng như tác động đến Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ Thường niên từ 2021. Trước đó, hôm 14 tháng 3, Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Châu Á qua hai hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm thể hiện cam kết của châu Á đối với các giá trị dân chủ và có khả năng trở thành một sự kiện có giá trị căn bản. Diễn đàn này bao gồm hai phiên thảo luận bức tranh dân chủ châu Á, định hướng những thách thức và nắm bắt cơ hội và các quan điểm và chiến lược cho dân chủ ở châu Á. Là một diễn đàn do các nhà lãnh đạo dân chủ châu Á tham gia đối thoại và trao đổi quan điểm về dân chủ, Diễn đàn Á Châu mời các diễn giả và tham luận viên đến từ Đài Loan, Campuchia, Philippines, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia và Việt Nam. Bác sĩ Alice Phạm phát biểu tại diễn đàn này, lên án chính quyền Hà Nội, đồng thời nêu những thách thức mà nền dân chủ Việt Nam đang phải đối mặt. Các ý kiến này được Liên minh Dân chủ Toàn cầu tập hợp để đưa vào chương trình của diễn đàn Liên minh Dân chủ Toàn cầu về các hoạt động của liên minh này trong những ngày diễn ra thượng đỉnh. Bác sĩ Alice Phạm bày tỏ sự kỳ vọng.
Với cái sự tiến bộ của người dân trong cái cao trào này thì chúng tôi có một cái niềm tin tưởng mãnh liệt rằng Việt Nam một ngày không xa sẽ có dân chủ, nhân quyền. Và muốn vậy thì tuổi trẻ Việt Nam phải đứng lên đấu tranh với cường quyền để giành lại quyền tự quyết và cái tự do dân chủ.
Tổng thống Joe Biden mở hội nghị thượng đỉnh dân chủ đầu tiên vào năm 2021 nhằm củng cố các thể chế dân chủ, bảo vệ nhân quyền và đẩy nhanh cuộc chiến chống tham nhũng cả trong và ngoài nước. Theo thông cáo của Nhà Trắng hôm 20 tháng 3, phái đoàn Hoa Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh năm nay tại Hàn Quốc do Ngoại trưởng Antony Blinken dẫn đầu đã nhấn mạnh những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng phục hồi dân chủ, tôn trọng nhân quyền và quản trị tốt trên toàn cầu. Trong hội nghị này, chính phủ Hoa Kỳ tổ chức một sự kiện cấp cao với nhiều bên liên quan về chống phổ biến và lạm dụng phần mềm gián điệp thương mại. Điều này không chỉ đe dọa các thể chế dân chủ mà còn gây ra những rủi ro cho an ninh toàn cầu. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn thúc đẩy các sáng kiến công nghệ vì dân chủ, tài trợ truyền thông, tự do, độc lập, chống tham nhũng, thúc đẩy nhân quyền và thúc đẩy các nhà cải cách dân chủ và bảo vệ các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Đại diện cấp cao của tập đoàn Lam Research, một trong những nhà cung cấp thiết bị sản xuất đồ bán dẫn hàng đầu của Mỹ, vừa thăm Việt Nam nhằm tìm hiểu chính sách khuyến khích đầu tư để xây dựng nhà máy sản xuất có vốn từ 1 đến 2 tỷ đô la. Ông Kartik Ran Mohan, phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn Lam Research cùng đại diện công ty COGN Hàn Quốc, đối tác của Lam Research tại Việt Nam, gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 20 tháng 3. Cổng thông tin chính phủ hôm 20 tháng 3 loan tin rằng tại cuộc gặp, ông Ram Homan cho biết Lam Research đang tìm cách mở rộng hoạt động và đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở châu Á. Tại Việt Nam, tập đoàn này đang có kế hoạch hợp tác với công ty COGN, đơn vị đã có nhà máy ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, để phát triển nhà máy và thiết lập chuỗi cung ứng với vốn đầu tư từ 1 đến 2 tỷ đô la trong giai đoạn đầu. Trong giai đoạn tiếp theo, Lam Research có thể đầu tư trực tiếp và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, truyền thông trong nước cho hay. Ông nói Lam Research mong muốn tìm hiểu những chính sách khuyến khích đầu tư, những sáng kiến, chương trình mà tập đoàn này có thể tham gia nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các nhà cung cấp, hệ sinh thái chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Lam Research được thành lập vào năm 1980 với trụ sở tại bang California, có doanh thu năm 2022 đạt 19 tỷ đô la và tính đến tháng 3 2023 có hơn 18.700 nhân viên.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.